Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
Cuộc sống có những thứ càng theo đuổi lại càng thấy mệt mỏi, càng cố chấp lại khiến cho các mối quan hệ càng trở nên bế tắc. Đôi khi buông lỏng lại chính là tạo cơ hội cho cả mình và người. Một nhà tâm lý học tham gia vào việc tư vấn và giáo dục trong nhiều năm. Từ trước đến nay luôn giúp đỡ mọi người hàn gắn những tổn thương trong lòng do các mối quan hệ mang lại. Anh kể từng gặp một người phụ nữ vô cùng ưu tú. Để cải thiện mối quan hệ giữa cô và mẹ, cô đã đầu tư rất nhiều tiền bạc và thời gian vào không ít các khóa học tâm lý. Những người quen biết cô đều thấy cô là một người thấu hiểu lòng người, rất biết nghĩ cho người khác, không có việc gì là cô ấy không cân đối được. Nhưng có một điều cô luôn canh cánh trong lòng, đó là không thể chung sống hòa bình với mẹ của mình. Mỗi lần mẹ con gặp nhau, lúc nào cũng như trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Mẹ con nhiều lần la rầy và không hài lòng về cô con gái. Cô cũng đã không ngừng thay đổi bản thân để phù hợp với sự kỳ vọng của mẹ, nhưng tất cả đều tốn công vô ích. Nhà tâm lý và cô dành rất nhiều thời gian để thảo luận, vẫn không tìm được nút thắt để cải thiện mối quan hệ. Lần nọ sau khi cô khóc lóc than vãn một hồi, anh trực tiếp hỏi cô. Ngoài chuyện mẹ của cô ra, trong cuộc sống này cô còn cảm thấy thiếu thốn điều gì không? Cô bỗng chốc ngây người, hít một hơi thật sâu rồi nói. Nếu tôi không có người mẹ này thì tôi cảm thấy tôi là một người hạnh phúc. Tất cả mọi thứ tôi muốn đều đã nằm trong lòng bàn tay. Tiếp theo nhà tâm lý lại hỏi. Trong suốt thời gian dài như vậy, cô luôn muốn cải thiện mối quan hệ giữa hai mẹ con. Nhưng cô có từng nghĩ rằng liệu mẹ của cô cũng có tâm nguyện như vậy không? Mong muốn có một gia đình yêu thương hòa thuận có phải là điều mà bà ấy quan tâm hay không? Cô ấy trừng mắt nhìn anh, và sau một hồi im lặng, cô mới buồn bã nói. Tôi chưa từng nghĩ như thế. Tôi luôn cho rằng người mẹ nào cũng yêu thương con cái. Nhưng có lẽ là nói đúng. Có lẽ bà ấy không muốn thân thiết, muốn một cuộc sống không có tôi. Bà ấy có hứng thú vào mối quan tâm của riêng mình. Tôi can thiệp vào lại trở nên phiền phức. Là tôi cưỡng ép bà ấy phải lên sân khấu để diễn vở kịch gia đình hoàn mỹ, lại còn trách bà ấy là diễn không đạt. Nhà tâm lý nói, đây không phải là lỗi của cô, mà đối với việc hài hòa các mối quan hệ, toàn xã hội này đều mắc một chứng bệnh gọi là rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Họ cho rằng chỉ cần mối quan hệ có rạn nứt thì phải gắng sức đi hàn gắn, thẳng thắn nhận lỗi lầm trước để nhận được sự tha thứ, không muốn chấp nhận sự hối tiếc. Và đó là kết cục bình thường nhất của một mối quan hệ. Quá cố chấp dễ gây tổn thương lẫn nhau. Lần tư vấn đó đem lại cho cả anh và khách hàng một ấn tượng vô cùng sâu sắc. Đối với sự rạn nứt trong các mối quan hệ, ngoài việc hàn gắn, chúng ta còn có lựa chọn nào khác hay không? Dù rằng có phải chúng ta quá cố chấp nên mới gây nên những tổn thương trong các mối quan hệ? Chỉ chăm chăm muốn có được sự thỏa mãn cho chính mình bằng cách đặt kỳ vọng lên trên người khác, mà lại quên mất rằng mối quan hệ phải xuất phát từ hai người. Đồng thái chỉ từ một phía, hạnh phúc không bao giờ xuất hiện. Mối quan hệ giống như một căn nhà, đòi hỏi phải dọn dẹp thường xuyên. Nếu cứ để chúng ngổn ngang bừa bãi, chỉ đem lại cho chúng ta thêm nhiều gánh nặng và khổ đau.